bàn đến những ai bị việc đời trói buộc, không cách nào thoát được. Thì cũng như là những người mới học đạo đã buông cái việc đời xuống, nhiều khi buông cái công việc làm ở hãng, buông xuống một cái là thân tâm bất an liền. Không buông như vậy, nhiều khi liều mạng. Không phải cái kiểu đó, nhưng mình không có hiểu là mình đau khổ lắm, mình buông như vậy. Cái kia không xong, cái này không được, thân tâm bất an. Có nghĩa là cái việc đời trói buộc, nghĩ bây giờ nó buông xuống hết mới tu nổi, mà buông xuống thì không có cái gì, trả tiền nhà tiền không có cái gì, không có. Như vậy thì học đạo không được, mà nếu đi làm thì tu không xong, nó là trói như vậy đó, nó buộc như vậy. Phải không thưa quý vị? Nếu mình lo đi làm thì tu không nổi, tu không được. Buông xuống đó thì niệm Phật, nhưng mà không có chuyện tiền trả tiền nhà để lo, lại cũng tu không được. Lẽ nào cũng tu không được là gọi là cái việc đời trói buộc, chưa có nhìn thấu hồng trần. Cần phải học đạo lý, cần phải theo các ngài một thời gian thì nó mới mở tỏa được. Không có con đường nào thoát được, mình không có tìm cái lối nào để thoát được, càng tìm nó tìm tới tóc mình bạc luôn đó. Nhiều người còn trẻ mà tóc bạc lắm, làm như vậy đó, nó trói nó không có gỡ được. Thì Ấn Quang này dạy sao thưa quý vị? Ngay trong cái lúc mà bị buộc như vậy, chẳng có thể bị chúng xoay chuyển, liền giải thoát. Thì cũng như là ví dụ như mình bị cái công việc đó nó trói mình, ở trong đó mà niệm được A Di Đà Phật liền giải thoát. Ví dụ mình phải đi làm một cái hãng nào đó nó trói mình, nhưng mà khi đi làm thì tu được thì liền giải thoát. Nếu mà đi làm tu không được là nó trói vĩnh viễn luôn. Còn ví dụ mình ở nhà mà tu không được thì bị cái ở nhà nó trói, bởi vì ở trong động thì bị động trói, ở trong tịnh thì bị tịnh trói. Nếu ở trong ngồi yên đó mà niệm Phật không được thì cũng bị cái ngồi yên nó trói buộc, rất là bức, rất khó chịu, muốn đứng lên đi ra thì lại mệt, thì bị đi lên nó trói buộc, coi như là nhất cử nhất động tâm của mình không có an lạc, hoàn cảnh gì cũng trói buộc. Thì Hương Vân nói nếu tu không được, chỗ nào cũng là cái từ cái này là gì? Đại khái là chỗ nào cũng là cái chỗ khổ. Mình đi tới đâu là sóng ba đào nó nổi tới đó. Vì không có dụng công được, bởi vậy muốn dụng công được phải học của Lý Vĩnh Nam, phải học cho kỹ, rồi mới qua học của Ngài Ấn Quang. Những cái đạo lý nào mà chưa có hiểu thì liền có thể hiểu hết. Thì như vậy đó, càng ngày cái đường tu nó càng sáng sủa hơn. Những cái gì không biết từ từ nó sẽ mở ra được. Thì như chân hiếu thấy là mỗi lần đọc sách của Ngài Ấn Quang liền thấy cái nghĩa nó khác. Nó sâu tới như vậy đó, nó sâu tới mình không có thể nào hiểu một sớm một chiều mà có thể hiểu nổi. Thì mà đọc sách của các ngài, xin thưa đọc rất kỹ, rất chậm, một đoạn vậy đó, nhiều khi phải đọc tới nửa tiếng đồng hồ, một tờ giấy thôi cũng phải đọc tới nửa tiếng, một tiếng đồng hồ. Đừng có đọc nhanh quá không biết ngài nói cái gì. Phải thiệt là từng chữ từng câu trân quý, xem xét cái kỹ lưỡng thì mới có thể thấy là nó rất là thâm sâu. Thì như ở trong nhìn thấy âm thanh, nghe âm thanh, nhìn thấy hình sắc, thì khi mà nghe âm thanh thì niệm A Di Đà Phật niệm được, nhìn cái hình sắc cũng niệm A Di Đà Phật được, thì liền không có trói buộc, không có cái gì trói được cái tâm hết, liền ngay cái đó là cái con đường Bồ Đề bắt đầu đã thành tựu rồi đó. Còn nếu mà mình còn bị trói buộc, cảm thấy như là cái cuộc đời này nó trói, không có cái lối thoát, là tại vì mình chưa có niệm A Di Đà Phật được, mình chưa có dụng công đúng mức được, thì đụng cái chỗ nào liền chướng ngại cái chỗ đó, chướng ngại tới không có cách chi mà có thể thoát được đó. Sự thật nó là ngay cái chỗ đó không có gì đâu. Chỉ ngay cái đó mà niệm A Di Đà Phật thành tâm liền thoát, thoát rất là dễ dàng. Nếu mà không có hiểu được những cái nghĩa như vậy, đạo lý này không có biết, là ngay cái chỗ trói buộc mà gỡ mới được, chứ không phải trốn tránh, không phải bỏ, không phải buông xả. Cái chuyện mà bỏ hết đâu, ở ngay chỗ đó, ngay cái chỗ mà nó trói đó, niệm A Di Đà Phật. Nếu mà hiểu được, nếu mà cái nghĩa này, cái đạo lý này không có hiểu, dù có buông sạch hết việc đời, buông hết tất cả, trong tâm vẫn còn tán loạn phiền não như thường. Tại vì đạo lý không có hiểu, dù có buông xuống hết đi nữa, vào rừng sâu núi thẳm, thân tâm vẫn không có an. Nó còn kiên cố hơn nữa, nó còn ràng buộc, nó còn siết chặt hơn. Khi mà vào đó rồi thì mơ tưởng, nằm mơ cũng thấy đồ ăn ngon nữa, cái gì vậy. Nó thèm đủ thứ hết. Tại vì đạo lý là không phải như vậy. Đạo lý là ở ngay cái chỗ ăn đó niệm Phật, ngay cái chỗ tiếp xúc nó liền giải thoát. Bởi vì đó là tu, là ở trong cái chỗ trói, không có chạy trốn, không có chạy trốn đâu. Ở chỗ đó niệm Phật thì cái đó nó biến thành cái thuận duyên, làm tăng trưởng đạo bồ đề. Trần cảnh không có lỗi, vì tâm của mình chưa có tu được. Vì vậy đó mà Hư Vân này cũng nói tu đó là phải dụng công, lúc nào cũng tu được thì mới gọi là công phu. Lúc ngồi cũng phải tu được, mà lúc đi cũng phải tu được. Chứ nếu mà ngồi tu được, đi không tu được thì không được đâu. Mà thông thường đó, nếu mà ngồi, nếu mà đi không có tu được rồi đó, giống như đi kinh hành mà niệm Phật không được thì ngồi niệm cũng không được đâu. Một nơi không tu được, nơi nơi là không có tu được. Bởi vì ngồi tịnh mà còn tu không nổi. Giống như mình vào cái niệm Phật đường thanh tịnh như vậy, niệm Phật còn không có xong, thì làm sao mà đi làm trong hãng xưởng có thể niệm được. Thì vì vậy đó là phải biết rằng chúng ta phải cần niệm Phật rất nhiều, phải niệm nhiều nữa. Có thể một ngày nào cũng làm như vậy, cũng tu giống như vậy, thì nó thâm nhập, thì đạo lý này mới học nổi. Chứ không mấy thì ngồi cũng tu không được đâu. Nhưng mà xin thưa, Luyến Tây Đại Sư nói rất hay, tán loạn rất là tốt. Hồi sáng thì hiểu có cái nghĩa đó. Luyến Tây Đại Sư thương mình lắm mới nói như vậy, sợ mình nhất tâm chẳng có nổi rồi thối tâm bồ đề. Ngài nói nó tán tâm là nhân, nhất tâm là quả. Nếu mà muốn đi tới nhất tâm đó thì đầu tiên phải tán tâm. Nếu mà tán tâm mà còn không có đó thì chưa có tu được. Có nghĩa là bỏ niệm Phật luôn là không có nữa. Thà là niệm tán tâm còn hơn là không có niệm. Phải không? Thà là tán tâm còn hơn là ngồi đó mà không có niệm gì hết. Nhưng mà Luyến Tây Ngài nói, nhưng mà xin đừng có hiểu lầm. Tán tâm của Ngài là âm thanh chẳng có dứt. Có nghĩa là phải coi Di Đà Phật không có cho ngưng thì mới được suy nghĩ. Tán tâm là cái âm thanh không có ngưng mới được. Còn nếu cái âm thanh có lúc có lúc không thì không có phải cái lời của Ngài. Cho nên nó là đầu tiên là tán tâm, rồi học của Lý Bỉnh Nam liền biết, liền biết cái cách nhất tâm, liền biết là Phật tử hiểu như thế nào. Thì chính hứa cũng đem hết lòng ra để mà nói, nhưng mà không biết các vị hiểu như thế nào. Tại vì đâu có thể nào mà đi tới từng vị mà hỏi cứ vị hiểu như thế nào được. Cho nên cứ thành tâm mà nói hoài thôi, thì hy vọng là sẽ có nhiều người có thể hiểu được. Hiểu được rồi thì trong cái lúc niệm Phật mới an lạc được. Nếu không hiểu được đó, là cái tâm với cái tiếng nó không có hợp với nhau được đâu. Mình niệm rất khó khăn. Bởi vì niệm Nam Mô A Di Đà Phật, cái tâm chân thành lắm. Niệm một câu là đầy đủ lòng thành. Câu nào cũng phải như vậy, niệm nào cũng như vậy mới được. Thì cái này đó, quý vị cứ nghiên cứu sách của Lý Bỉnh Nam đi thì sẽ hiểu rồi. Còn Ngài Ấn Quang dạy sâu lắm, dạy nó rất là thâm sâu. Người học đạo phải làm đúng bổn phận của mình. Phải làm đúng bổn phận của mình. Ví dụ như đó, ở nhà đó, mình là mẹ thì làm đúng bổn phận của người mẹ. Làm cha cũng vậy, làm con, làm anh, làm em. ở trong chùa cũng vậy, ngay cái bổn phận của mình ở trên giao sao thì mình làm đúng như vậy, bắt buộc là như vậy, muốn giảng sanh là phải như vậy, không có thể nào mà chống lại được. Cái đó là đạo lý đơn giản lắm, nếu muốn giảng sanh thì phải thuận theo cái đó, không có nghịch lại được. Bổn phận của mình sao thì làm đúng bổn phận đó. Bởi vì một người như vậy đều có cái bổn phận riêng, đều có cái phước báo và cái hoàn cảnh riêng, nhưng mà bổn phận thì làm tròn được, như vậy mới tốt. Dù cho cả đời có bận rộn, đi làm cực khổ, rất là nhọc nhằn, nhưng mà ngay cái chỗ mà trói buộc niệm A Di Đà Phật thì liền giải thoát. Tu hành muốn cho cái trí tuệ chân thật nó hiển bày, thì thưa quý vị, Ấn Quang này dạy tu hành muốn cho cái trí tuệ ở trong tâm nó hiển bày ra, thì khi mà tu đó phải nhìn những cái lời nói của mình. Cái đạo lý nó thâm sâu vậy đó, là mỗi một ngày như vậy đó, mình nói cái gì, mình đã nói cái gì ra rồi, mình phải nhìn nó, nhìn cho kỹ coi mình nói cái lời đó nó làm sao. Nhất cử nhất động mỗi một ngày như vậy đó, mình cười bao nhiêu, mình buồn bao nhiêu, mình đi đứng có an lạc hay không, mình ăn uống có làm sao, có gấp gáp hay không, thân tâm mình như thế nào, mình phải coi nó, coi cho thiệt kỹ. Nhất cử nhất động của mình, từ lời nói của mình, coi cho thiệt kỹ. Người xưa còn ghi nó xuống như kìa, chẳng những coi mà còn ghi nó xuống. Người bữa nay tôi đó, tệ nhất là cái gì, mà giỏi nhất là cái gì, ghi xuống để mà so sánh. Mỗi ngày, mỗi ngày, mỗi so sánh. Tu hành phải như vậy, phải coi bữa nay mình nói cái gì, mình đã làm cái gì, cử chỉ của mình bữa nay nó làm sao. Tất cả những thứ mà nó trái với cái lẽ thường, những cái mà bại hoại, những cái xấu ác, nó có sanh trưởng trong tâm mình được không? Mình phải coi nó, cái mầm mống của nó ở trong tâm mình nó bao nhiêu sâu, nó hiện lên bao nhiêu lâu, và nó phá mình hay là nó an, hay bây giờ nó đã an lạc rồi. Còn đại khái là cái tâm của mình hiện tại đó, những cái tâm xấu ác đó nó có thể manh nha nổi hay không, và từng cử chỉ, từng cái lời nói, từng cái hành động của bữa nay nó như thế nào. Tu là vừa niệm A Di Đà Phật mà phải vừa làm như vậy. Bởi vậy không có để một lời mà nói sai, mình tập lâu lắm mới được, thì cái lời nói nó mới chuẩn được. Rồi mà tập được hết như vậy rồi đó, là kiểm soát được cái lời nói và cái cử chỉ mỗi ngày, kiểm soát hết, đưa nó về cái đường thiện hết rồi đó, thì làm sao nữa. Thường giữ cho tâm hư minh động thiện, rất là sâu. Có nghĩa là đã tu được cử chỉ hành động đều có hợp với đạo pháp đó rồi, thì thường giữ trong lòng cái tâm rất là trong suốt, rất là tự tại, rất là bình an. Phải giữ được cái trạng thái đó, cũng như là cái ánh sáng, cũng như là cái gương ở trên đài vậy, gặp cái nào là chiếu cái đó. Con mắt thấy cái cảnh trần ở trong tâm thì niệm A Di Đà Phật. Có nghĩa là khi mà mình giữ được cái tâm hư minh động triệt của Ngài đó, con mắt thấy cái cảnh trần thì trong tâm mình niệm A Di Đà Phật, không có để cảnh đó rung động lòng mình, không có để nó manh nha được. Là lỗ tai nghe tiếng thì trong tâm niệm A Di Đà Phật. Bởi vậy cái pháp niệm Phật này nó thâm sâu lắm, nó có thể ra khỏi trần lao, có thể sống rất an lạc, chết rất bình an, là tu tới như vậy. Con mắt nhìn cái gì trong tâm phải niệm A Di Đà Phật, lỗ tai cũng vậy, thì như vậy cái tâm nó sẽ hư minh động triệt, có nghĩa là nó trống không, nó sáng suốt, nó thấu suốt hết tất cả. Tâm linh của mình rất là tự tại trong đó, chẳng có bị cái cảnh trần bên ngoài nó xâm nhập. Ở trong thì cái pháp trần nó không có phá được, tại vì mình đã kiểm soát nó. Những cái lời nói, những cái tư tưởng của mình xấu ác bao nhiêu đó, mình về kiểm soát nó hết. Vì vậy ngoại thì không có xâm nhập, nội thì không có nội loạn. Giữ cái trạng thái rất là thông suốt như vậy, ở trong thì niệm A Di Đà Phật. Bởi vậy ở bên ngoài dù có xấu dù có tốt không có quan hệ với mình, đó là sâu lắm thưa quý vị, mình đâu chưa có tới được. Nhưng mà Ngài dạy ở đằng trước nó vậy đó, dù cho cái cảnh đời nó xấu hay nó tốt gì, nó không có liên quan tới mình nữa. Tại vì trong tâm mình nó đã kiểm soát như là một cái tướng quân đánh trận gì đó, ở ngoài thì vào cái dòng dây bên ngoài, và bên trong tướng quân thì rất là dũng cảm đã ngăn được hết tất cả quân địch vậy đó. Thì làm như thế, cảnh đời có xấu hay là có tốt không có liên quan gì hết, thân tâm lúc nào cũng có một cái màu trong suốt là hư minh tổng triệt, cũng như là cái ánh sáng, cái gương vậy đó. Cái hình nó tới thì chẳng có mong chờ, mà nó đi thì chẳng có lưu đi. Thì giống như mặt gương vậy đó, mình đưa cái khăn thì nó hiện cái khăn, mình lấy cái khăn thì nó không có hiện cái khăn. Nó cũng chẳng có khi cái khăn phải tới đây để hiện, hay là khi cái khăn đi nó cũng chẳng có lưu đi. Giống như vậy thì cái tâm đó là cái tâm rất là thanh tịnh. Cảnh đời biến chuyển thay đổi, nhưng mà tâm thì không có thay đổi. Còn bây giờ đó, cảnh đổi tâm đổi, cảnh buồn thì tâm buồn, cảnh vui thì tâm vui, là tâm theo cảnh mà bị chuyển biến, liền đi vào luân hồi, không có làm chủ được. Vì vậy phải niệm A Di Đà Phật thì mới có thể ra khỏi trần lao. Cái pháp đó là thuốc A Già Đà, nó cứu mới nổi, phải uống cái thuốc đó. Những cái suy nghĩ, những cái tư tưởng bại hoại, những cái lời xấu ác, những cái trái với cái lẽ luân thường, nó vừa mới manh động, để nghiêm khắc mà đối trị. Lý Minh Nam cũng học ở đây thôi, cũng học của Ngài. Bởi vì một cuốn sách của Ngài mấy trăm trang, đạo lý quá là thâm sâu, một đoạn ngắn mà nó đã như vậy. Những cái gì mà trong tâm vừa manh nha đó, mới có phát động, khi mà nó rất là nhỏ bé, nó rất là yếu đuối, mình phải nghiêm khắc trừ khử nó. Mình phải mạnh dạn, ý chí phải mạnh, cái đường Bồ Đề phải tu như vậy đó. Không có mà yếu đuối được đâu, yếu đuối là nó hại mình. Vì vậy khi nó manh nha đó, liền niệm A Di Đà Phật để mà đuổi nó đi. Cũng như là đối giặc với quân địch vậy đó, đừng có cho nó xâm phạm, đừng có đi cho nó đi vào cái tâm khảm. Là nếu mà nó đi vào cái nội tâm sâu đó thì trừ không có nổi. Chẳng những không có cho nó xâm phạm vào cái tâm của mình, mà phải chém tướng đoạt cờ, diệt sạch dư đảng, xài chữ chém tướng đoạt cờ, có nghĩa là mình phải lấy nó ra tới triệt để, thì chứ không có để một chút ở một cái hình bóng gì trong đó đâu. Cũng như là cái tâm xấu ác đó, nó hiện lên đó, thì liền dùng A Di Đà Phật mà niệm cho nó không có còn hình bóng nữa. Phải đoạn tận nó như vậy, nghiêm khắc như vậy, chế ngự nó như vậy. Đừng có lười nhác, đừng có sao lãng, khắc kỹ giữ lễ. Khắc kỹ là sao sư sư? Khắc kỹ là nghiêm khắc với chính mình. Khắc kỹ giữ lễ, chú trọng kính giữ lòng thành đó. Thì Ngài nói là chí thành cung kính, bốn cái chữ của Ngài cũng ở trong đây. Bởi vì nền tảng tu hành là thứ nhất là cung kính, thứ hai là chí thành. Nếu bốn chữ đó làm được rồi thì sẽ vãng sanh Tây Phương. Tại vì cái cung kính mà đã làm được cái nền tảng đó, mà dùng được cái tâm chí thành để niệm Phật thì dễ thôi. Tuy rằng nói niệm Phật rất là đơn giản, nhưng mà khi mà giảng ra như vậy thì sâu xa lắm. Chứ không phải như mình nghĩ niệm Phật là dễ dàng, cái niệm A Di Đà Phật là xong đâu. Đạo lý còn nhiều lắm, mình phải học nhiều cái đạo lý trong đó. Mình nhìn thấu rồi mới biết cái pháp này là bất khả tư nghị. Cái pháp Tịnh Tông này nó vậy đó. Khắc kỹ giữ lễ, chú trọng kính giữ lòng thành, hạn chế lỗi lầm, tự biết cái lỗi của mình. Ngày hôm nay và ngày hôm qua có khác hay không? Bữa nay lỗi nhiều hay là hôm qua lỗi nhiều? Tự mình nhìn. Thì như vậy tu lâu rồi nó thành cái thói quen, thì những cái lỗi đó nó hiện mình liền thấy, thì những cái lỗi từ từ nó mới bớt. Chứ mình nói là mình sửa lỗi, chứ sự thật ra mình không có để ý nó, mà mình không có thể kiểm soát lỗi nó đâu. Cái lỗi lầm của mình nhiều quá. lại phải nhiệt thành kính sợ, như té xuống vực sâu, như đi trên băng mỏng. Đối địch với những cái tâm ác của mình, thì như quân oai vang dậy khiến tặc đản, tấm lòng nguội lạnh hoảng hốt, sợ vướng phải cơn tàn sát diệt chủng nặng nề, chỉ mong hưởng hồng ân vỗ về. Từ đấy chúng sẽ khuất phục, đầu hàng, quy thuận sự giáo hóa, đổi sạch tâm trước, chăm tu đức sau. Tướng chẳng ra khỏi cửa, quân chẳng đổ máu, toàn bộ giặc cướp, oán thù đều thành con đỏ. Bọn phản loạn cùng hóa thành dân lành, trên cai trị, dưới tuân phục, cả nước phẳng lặng, chẳng giấy can qua ngồi hưởng thái bình. Đây là nói về thân tâm của mình, chẳng phải như đánh giặc thiệt, nhưng mà Ngài làm như là đánh giặc thiệt vậy đó. Nội tâm của mình không thôi, nhưng mà nếu mình nghiêm khắc với nó như vậy, và kỹ đó, mình nghiêm khắc với nó như vậy đó, thì nó sẽ rất sợ mình. Lâu ngày nó tự quy phục mình. Giống như vậy đó, nó sẽ nghe lời của mình. Còn nếu mình không có để ý đó, nó manh nha được rồi, nó sẽ thắng mình. Khi nó thắng mình rồi đó, thì mình là thường thua. Thua thiết nó cũng thành thói quen. Thì như vậy là Ngài dạy là rất là nghiêm khắc. Đối với mình thì mình rất khó. Mình phải rất là khó với mình. Khó lắm. Thì mới có thể là cái tâm nó mới thuần được, tu nó như vậy. Quý vị còn 5 phút nữa. Trần Hiếu muốn đọc một cái bài của cái vị đó, muốn độ cho người mẹ đang nằm ở trên giường bệnh, mà hỏi Ngài Ứng Quang phải làm sao. Ngài viết tới đâu 10 lá thơ. Chắc ngày mai mình đọc, bây giờ không kịp. Mẹ của vị này nằm trên giường bệnh, mà gửi thơ cho Ứng Quang, Ngài dạy tới bài giảng sanh luôn á. Ngài viết thơ thôi à. Ngài viết thơ, rồi Ngài dạy cái người đó là Phật tử, rồi đệ tử Ngài đó, Châu Mạnh Do đó, đệ tử của Ngài, đệ tử đại gia. Ngài dạy ông đó phải đối với mẹ làm sao, phải dạy cho bà làm sao, từ lúc bà chưa có tin gì hết, bà chưa có tin Phật Pháp gì đâu, mà Ngài dùng cái lá thư kêu ông đó nghe lời, ông cắt nghĩa như vậy cho bà nghe, rồi từng lúc mà tới lúc sau bà an nhiên niệm Phật giảng sanh đó. Bà niệm Phật giảng sanh, Ngài Ứng Quang ứng chứng luôn. Là bà giảng sanh rồi. Như là viết thư thôi mà đã độ người ta được, không có phải thường đâu. Rồi khi mà giảng sanh rồi, Ngài dạy làm đám tang sao, trong cái lúc đó làm cái gì, Ngài dạy hết á, rất là kỹ. Mà dạy thêm, bởi vì mình khi mà như vậy, mình biết như vậy thì sau này mình sẽ, cái người nào ở trong cái hoàn cảnh đó, mình có thể lấy cái này ra cho người ta học, người ta theo, thì cái người đó cũng có thể giảng sanh được. Tại vì cái người bệnh họ đâu có phải như người thường. Mình hướng dẫn Phật Pháp cho cái người bình thường dễ, chứ người bệnh khó lắm. Ngài làm được á. Thì hôm nào chứ bây giờ không có thời gian. Một lá thư đọc không thì được, nhưng mà đọc qua thì được, nhưng mà có cái nghĩa thì không có đủ. Trần Hiếu cắt nghĩa một cái đoạn ngắn ở trên lá thư thứ nhất. Từ thân của ngươi tuổi đã cao, đối với pháp môn tịnh độ chưa có thể nhận chân mà tu trì. Đó, cái giai đoạn đầu là bà chưa có. Tuổi già lắm rồi mà đối với cái tịnh thông thì chưa có tu được. Thì bây giờ Ngài dạy ông ta phải làm sao. Nói ông đó phải nói cho bà biết ở xa bà là khổ. Hãy giải thích cho bà biết cõi này là khổ, nỗi khổ ở trong luân hồi rất là đáng sợ. Bây giờ già như vậy rồi, một khi mà ra đi đó, nguy hiểm trùng trùng. Cắt nghĩa cho bà nghe, địa ngục sao, ngạ quỷ sao, súc sanh sao, cho bà hiểu được. Khi mà bà đã bỏ cái xác thân này, bà sẽ lâm vào cái trạng thái đó. Vì vậy đem cái sự vui cực lạc giới thiệu cho bà biết. Hiện thời có A Di Đà Phật, có cái thế giới đẹp vậy đó, có thể đi được. Để cắt nghĩa như vậy, đi lên thì khó, xa đọa thì dễ. Để cắt nghĩa cho bà nghe, muốn giải thoát thì khó, còn muốn đi xuống địa ngục thì dễ dữ lắm. Giảng cho bà nghe, nói cho bà biết Tây Phương là vui, hiện thời A Di Đà Phật, cảnh giới đẹp như vậy là dễ về lắm, không có khó khăn gì, chỉ thành tâm niệm cái danh hiệu của Ngài. Nếu như mà kiếp này đó bà không có giảng sanh được, không có về cái chỗ Phật đó, thì đừng nói là ở cõi người không có đủ trông cậy, dù sanh lên cõi trời, hưởng sự vui vẻ lâu dài, một khi phúc lực đã hết vẫn trở lại xuống nhân gian và ba đường ác mà chịu khổ. Vì nói cho bà bây giờ sáu cái đường đó, dù đừng có nói làm người, dù cho sanh khỏi trời đi, bà sẽ gặp gian nan sau này, sẽ đọa địa ngục và khổ. Cắt nghĩa tới cắt nghĩa lui thì bà mới hiểu được là Tây Phương là tốt. Làm sao cho bà biết được như vậy? Nhưng mà người lớn tuổi bệnh cắt nghĩa thì dễ nè, tại người ta thấu hiểu lẽ đời, người ta đâu có lưu luyến, đâu có gì tham luyến, đâu có cái, đâu có cái mê muội nào, đâu có cái thú vui nào mà gạt người ta được nữa, phải không? Người ta đã biết hết tất cả. Cho nên cắt nghĩa đó, từ lá thư vậy đó, thì tới sau cùng thì bà phát tâm niệm Phật giảng sanh. Thôi chúc quý vị sức khỏe. Nên như là Phật thương các vị, các theo các vị thấy mình nên học cái cách dụng công trước hay là học của Ấn Văn? Nếu mà học cách niệm Phật thì mình học với Lý Vĩnh Nam mới được. Các vị cần cái nào? Cả hai không có kịp. Học có Lý Vĩnh Nam thì dễ, phải không? Cái cách niệm Phật, lúc niệm thì phải làm sao? Đến lúc mà cái niệm đọc A Di Đà Phật, cái tâm phải làm sao? Học cái đó là sẽ tu được. Biết cái đó rồi qua cái này mới được, chứ mới nó rối lời niệm không có xong. Thì thôi như vậy thì ngày mai mình lấy sách của Lý Vĩnh Nam ha. Thì buổi tối mới nói Lý Vĩnh Nam ha, buổi sáng thì các vị khác thì khác.